Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Thứ năm tuần thánh, thánh lễ tiệc ly. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 13, từ câu 1 đến câu 15. Trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng. Ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simon Iscariot, ý định nộp Đức Giêsu. Đức Giêsu biết rằng Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay người, người bởi Thiên Chúa mà đến và sắp trở về cùng Thiên Chúa. Nên trong một bữa ăn, người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy người đến chỗ ông Simon Phêrô, ông liền thưa với người: "Thưa thầy, thầy mà lại rửa chân cho con sao?" Đức Giêsu trả lời: "Việc thầy làm bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu." Ông Phêrô lại thưa: "Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu." Đức Giêsu đáp: "Nếu thầy không rửa cho anh sẽ chẳng được chung phần với thầy." Ông Simon Phêrô liền thưa: "Vậy thưa thầy, xin cứ rửa, không những chân mà cả tay và đầu con nữa." Đức Giêsu bảo ông: "Ai đã tắm rồi thì không cần phải rửa nữa, toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu. Thật vậy, người biết ai sẽ nộp người nên mới nói, không phải tất cả anh em đều sạch." Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói: "Anh em có hiểu việc thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi thầy, là Chúa. Điều đó phải lắm, vì quả thật, thầy, là Chúa. Vậy, nếu thầy là Chúa, là thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như thầy đã làm cho anh em." Quý ông bà, anh chị em kính mến, chúng ta bước vào Tam Nhật Thánh là trọng tâm và đỉnh cao của phụng vụ Kitô giáo. Phụng vụ thánh thể chiều thứ năm tuần thánh tái hiện bữa tiệc ly của Đức Giêsu với các môn đệ. Đối với Kitô hữu chúng ta, thứ năm tuần thánh mới là ngày của tình yêu. Tình yêu ở mức độ cao nhất và đúng nghĩa nhất theo tinh thần Kitô giáo. Quả vậy, tình yêu không phải là một mớ lý thuyết suông, cũng không phải là những lời thi vị ngọt ngào, nhưng tình yêu còn phải được thể hiện bằng những nghĩa cử cụ thể và bằng cả một đời sống cụ thể. Điểm chính yếu trong phụng vụ chiều nay là việc Đức Giêsu lập bí tích thánh thể và hành động rửa chân cho các môn đệ. Đó là biểu hiện cao quý nhất tình yêu của Đức Giêsu dành cho các môn đệ và cũng là dành cho mọi người chúng ta hôm nay. Này là mình Thầy, sẽ bị nộp vì anh em. Này là máu Thầy, sẽ đổ ra vì anh em. Với việc lập bí tích thánh thể, Đức Giêsu chấp nhận hy sinh đến cùng vì yêu thương. Hy sinh đến độ trao ban tất cả con người, mạng sống, máu thịt cho những người mình thương mến. Bí tích thánh thể là hy tế cứu độ chúng ta. Bí tích thánh thể là bữa tiệc mà mình và máu thánh Đức Giêsu lại trở thành của ăn của uống cho phàm nhân tục lụy là mỗi người chúng ta. Đó là sự nhiệm màu của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Nhưng mà làm sao để có thể cảm nhận tình yêu mà Đức Giêsu dành cho chúng ta qua bí tích thánh thể? Thưa quý ông bà anh chị em, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì anh em. Này là máu Thầy sẽ đổ ra vì anh em. Lời mà Đức Giêsu nói với các môn đệ trong bữa tiệc ly cũng là nói với mỗi người chúng ta hôm nay. Những lời này được lặp lại trong mọi thánh lễ, được cử hành bằng bất kỳ ngôn ngữ nào. Có lẽ đó là những lời mà mỗi người chúng ta cần phải ghi nhớ và nói với nhau. Này là hơi thở, là máu thịt, là cuộc sống của anh. Tất cả vì em. Này là sắc xuân tuổi trẻ, là sự nghiệp của em. Tất cả vì anh và gia đình. Này là tình cha nghĩa mẹ. Tất cả vì con. Này là chân tình nghĩa thiết, là bao dung quảng đại, là yêu thương tôn trọng. Tất cả vì anh chị em. Chỉ khi chân thành và thật lòng nói với nhau những lời này bằng một đời sống cụ thể, chúng ta sẽ cảm nhận được tình yêu nơi bí tích thánh thể. Việc làm thứ hai của Đức Giêsu trong bữa tiệc ly là rửa chân cho các môn đệ. Theo văn hóa thời đó, rửa chân là thể hiện lòng hiếu khách, và đó là việc của một đầy tớ hay một nô lệ. Như vậy, khi cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu đang làm công việc của một đầy tớ. Khi thực hiện công việc này, Đức Giêsu phải hạ mình xuống tận đôi chân nhơ nhóp, bụi bặm lấm láp của các học trò mình. Những đôi chân này sẽ bỏ chạy tán loạn vì sợ hãi trong đêm Thầy bị trao nộp. Thầy rửa chân cho trò. Đây chính là kiểu mẫu điển hình cho tinh thần phục vụ quên mình của Đức Giêsu. Tinh thần phục vụ này không chỉ là một bổn phận, nhưng còn là lòng nhiệt thành tự nguyện xả thân vì mục đích cao cả. Nhìn vào tấm gương của Đức Giêsu, chúng ta nhận thấy ba bài học này. Một là khiêm tốn. Chỉ khi hạ mình xuống, chúng ta mới có khả năng thể hiện sự hăng say nhiệt thành, vui tươi và hết lòng phục vụ nhau. Hai là hy sinh. Để phục vụ thật sự thì không thể không hy sinh thời giờ, sức khỏe, tiền bạc và thậm chí cả bản thân mình. Hơn nữa, khi đã có sự hy sinh thì không còn vụ lợi tính toán thiệt hơn. Cuối cùng là lòng yêu mến. Đây có thể nói là đặc tính nền tảng và quan trọng nhất. Bởi vì làm sao chúng ta có thể hạ mình xuống phục vụ người khác mà không có lòng mến Chúa và yêu người thiết tha. Làm sao chúng ta có thể dám hy sinh vì người khác nếu không có một tình thương cao cả?
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha gia hạn kháng cáo lệnh trục xuất tu sĩ. Ngày 3 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành tự sắc thay đổi khoản giáo luật số 700 để tu sĩ bị trục xuất khỏi dòng có thể làm đơn kháng cáo trong thời hạn 30 ngày thay vì 10 ngày như cho đến nay. Sự thay đổi này nhằm bênh vực một cách rõ ràng và thích hợp hơn quyền của những người bị trục xuất khỏi dòng. Tự sắc mang chữ ký của Đức Thánh Cha ngày 2 tháng 4 năm 2023 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 7 tháng 5 tới đây. Trong tự sắc, Đức Thánh Cha cũng lưu ý về nguy cơ, theo đó thủ tục được quy định trong các khoản giáo luật từ số 697 đến 699 không được tôn trọng đúng đắn. Thủ tục này quy định phải có sự cảnh cáo tu sĩ liên hệ trên giấy tờ hoặc trước mặt hai nhân chứng, với sự đe dọa rõ ràng là đương sự sẽ bị trục xuất nếu không hoán cải, đồng thời cho đương sự quyền được bào chữa. Bề trên tổng quyền cùng với hội đồng cố vấn sẽ tiến hành một cách tập đoàn, cân nhắc cẩn thận các bằng cớ, lý chứng và biện hộ. Để thủ tục được hữu hiệu, cần phải có ít nhất là 4 thành viên hội đồng cố vấn. Qua việc bỏ thăm chính, nếu họ quyết định trục xuất, thì sẽ thảo nghị định trục xuất. Nghị định này, để được hữu hiệu, cần phải bao gồm ít là sơ lược các lý do về luật pháp cũng như về sự kiện. Nghị định trục xuất phải được chuyển về tòa thánh, và nghị định chỉ hiệu lực khi được tòa thánh phê chuẩn. Nếu không tôn trọng các thủ tục luật định, thì hiệu lực của việc quyết định trục xuất có nguy cơ bất thành.
Tin Bắc Kinh, Trung Quốc. Hàng giáo sĩ công giáo tại Trung Quốc ngày càng già nua. Hàng giáo sĩ công giáo tại Trung Quốc ngày càng già nua vì con số tử vong do đại dịch, chết sớm và giảm bớt ơn gọi. Hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin Mừng truyền tin ngày 3 tháng 4 vừa qua nhắc đến lễ Thanh Minh là ngày theo truyền thống tưởng nhớ ông bà và những người quá cố. Năm nay, lễ này vào ngày 5 tháng 4. Trong giáo hội tại Trung Quốc, lễ này là dịp để các tín hữu tưởng niệm các linh mục và nữ tu qua đời trong 12 tháng trước đó. Năm nay, lễ Thanh Minh nhắc nhớ con số cao các linh mục và nữ tu, phần lớn là cao tuổi, đã bị đại dịch COVID-19 lấy đi mạng sống. Và một khía cạnh khác cũng được đặc biệt chú ý là ơn gọi linh mục và tu sĩ suy giảm, khiến cho hàng giáo sĩ và tu sĩ tại Trung Quốc ngày càng trở nên già nua. Trang mạng Tín Đức của Công giáo Trung Quốc đưa tin rằng, trong năm ngoái, có ít nhất 13 giáo mục và linh mục cùng 7 nữ tu công giáo tại nước này chết vì đại dịch. Trong số các giáo sĩ vừa nói, có 7 vị trên 75 tuổi, 6 vị dưới 65 tuổi. Có 4 nữ tu qua đời trên 75 tuổi, trong khi 3 chị còn lại dưới 65 tuổi. Các giáo sĩ và nữ tu đã từng trải qua những năm sầu muộn và đau khổ thời cách mạng văn hóa dần dần qua đời cùng với niềm tin và sức mạnh tinh thần. Họ là biểu tượng những điểm tham chiếu quý giá và được các tập đoàn công giáo kính mến. Giờ đây, vấn đề hàng giáo sĩ, tu sĩ ngày càng cao tuổi đang trở thành một vấn đề hiển nhiên và cấp thiết giữa lúc ơn gọi linh mục và tu sĩ trở nên khan hiếm. Trong những năm gần đây, hiện tượng các giáo mục, linh mục và nữ tu chết sớm cũng lưu ý về vấn đề cấp thiết cần chăm sóc điều kiện thể lý, sức khỏe phần xác và phần hồn của những người nhiều khi lơ là với sức khỏe của bản thân khi dấn thân chăm sóc hạ nhân. Trong 2 năm gần đây, việc các linh mục và nữ tu chết sớm đã làm chấn động một số cộng đoàn, như nữ tu Maria Dương Hoa Lâm, dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu ở Nghi Huyệt, tỉnh Hà Bắc, qua đời lúc 50 tuổi vì bệnh về ruột, không được chăm sóc chú đáo. Ngày 10 tháng 3 năm ngoái, Đức Cha Vũ Tuấn Duy, giám mục giáo phận Văn Thành, tỉnh Sơn Tây, qua đời lúc 59 tuổi vì bị nhồi máu cơ tim sau những năm vất vả và tổ chức các lớp giáo lý và xây cất các nhà thờ mới. Tại cộng đoàn công giáo ở Tây Tạng, Cha Giuse Mã Trát Tây, một người sống cô tịch cầu nguyện và thanh bẩn, qua đời hồi tháng Giêng năm 2020, lúc mới 39 tuổi. Cha không bao giờ từ nan vất vả, trải qua giá lạnh ở miền núi, đi xe mô tô đến ban các bí kíp cho các gia đình xa xăm nhất trong giáo xứ của cha.
Xin Tổng giáo phận Hà Nội, Caritas Hà Nội trao gửi bữa cơm yêu thương tới các bệnh nhân. Thứ ba, ngày 4 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội đã có chuyến thăm, khích lệ các cộng tác viên và trao bữa cơm yêu thương tới các bệnh nhân tại khu nhà trọ Bệnh viện Ca Tân Triều. Bữa cơm yêu thương là một trong những ý tưởng bác ái mà Đức Tổng giám mục Giuse gợi ý cho Caritas Tổng giáo phận Hà Nội. Ngày 26 tháng 7 năm ngoái, chương trình bữa cơm yêu thương chính thức được khai trương. Mỗi suất cơm chỉ có giá tượng trưng 5.000 đồng, với mục đích hỗ trợ cho những bệnh nhân đang điều trị tại hai bệnh viện Ca Tân Triều và Nông Nghiệp. Một cách cụ thể, chương trình này được thực hiện hàng tuần với 4 buổi trao tặng cơm vào các buổi trưa ngày thứ 2, 3, 5 và 7. Trong đó, văn phòng Caritas đảm nhiệm 2 buổi và ban Caritas giáo xứ Hà Đông phụ trách 2 buổi. Ước tính mỗi tuần trao tặng khoảng 1.100 suất ăn. Sau ít phút thăm hỏi tại khu vực nấu ăn, Đức Tổng giám mục Giuse đã cùng với quý cha đặc trách, quý sơ và các tình nguyện viên tới điểm trao tặng cơm tại Bệnh viện Ca Tân Triều và trao từng suất cơm tới các bệnh nhân. Sự hiện diện của vị chủ chăn tổng giáo phận đã đem lại nguồn động viên, an ủi và khích lệ các bệnh nhân lạc quan hơn để điều trị căn bệnh của mình.
Tin Kiev, Ukraine. Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine khẳng định chỉ có phép lạ mới giúp chấm dứt chiến tranh. Đức Tổng giám mục Vysvladas Kulbokas, sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine, nhận định rằng chiến tranh hiện nay tại Ukraine khó khăn đến độ để giải quyết chỉ có một phép lạ mới có thể giúp chúng ta chấm dứt chiến tranh. Đức Tổng giám mục Kulbokas, người Lithuania, tuyên bố trực tuyến khi chào 150 người thiện nguyện thuộc đoàn lữ hành hòa bình từ Ý đến thành phố Mykolaiv trong sứ vụ thứ 5 với chủ đề Hãy chấm dứt chiến tranh ngay lập tức. Đức Tổng giám mục nói, tôi hài lòng vì cuộc nối mạng này diễn ra trong một nhà thờ, vì tôi xác tín rằng cuộc chiến tại Ukraine này khó đến độ chỉ có một phép lạ mới có thể giúp chấm dứt. Đức Sứ Thần Tòa Thánh nói như trên tại nhà thờ Thánh Giuse của Công giáo Latin ở thủ đô Kiev với những người thiện nguyện ở nhà thờ Thánh Giuse ở thành phố Mykolaiv, nơi họ tham dự Thánh lễ Chủ nhật lễ lạc. Sự kiện các bạn là một nhóm đông đảo như thế chính là một dấu chỉ lớn về sự gần gũi. Tin nguyện không phải chỉ là lời nói. Thiên Chúa không cần những lời nói, nhưng Chúa cần chúng ta và những con tim của chúng ta. Đức Tổng giám mục cũng nói về sự tìm kiếm hòa bình khó khăn không phải bằng võ khí, nhưng bằng những con đường khác. Nếu chúng ta đi tới mức độ này, có nghĩa là tình trạng rất nghiêm trọng, nghĩa là chúng ta không phản ứng chống lại đe dọa của võ khí của những năm quá khứ, nghĩa là chúng ta đã không phải mừng các chế độ độc tài, sự tàn phá hoạt động của Liên Hiệp Quốc và tất cả những phương thế công tác quốc tế. Đức Tổng giám mục Kulbokas cũng kể rằng, Ngài đã tiếp xúc với bao nhiêu thân nhân của các tù nhân và biết rằng rất nhiều người không có đủ nước để uống. Tất cả những điều đó là một dấu chỉ đau khổ rất lớn. Không phải chỉ người chết và mất mạng mới đau khổ, nhưng cả các tù nhân, không những các quân nhân, nhưng cũng có nhiều người dân. Thật là một đau khổ vô biên. Với sự hiện diện của mình, các bạn tìm cách thức tỉnh các lương tâm. Điều rất quan trọng thì chúng ta thấy rằng, khi người ta kể về chiến tranh tại Ukraine, cuộc chiến được mô tả như một trận đấu bóng đá, nhưng một cuộc chiến xa xăm, xa cách tâm hồn. Vì thế, các bạn đến đây, các bạn chứng tỏ thật là một điều quan trọng khi hiện diện với đồng cảm, suy tư, cầu nguyện và tìm kiếm những giải pháp cho tương lai. Tôi cầu mong sự hiện diện của các bạn đánh động lương tâm và trở thành tiếng kêu vọng lên Thiên Chúa đoái thương chúng con. Trả lời câu hỏi về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Ukraine, Đức Sứ Thần nói, đó phải là quyết định của Đức Thánh Cha. Năm ngoái, có một lúc người ta thảo luận ở nhiều cấp độ có thể đưa các thường dân và binh sĩ ra khỏi thành phố cảng Mariupol của Ukraine bị Nga vây hãm đến một nước thứ ba hay không. Khi chuẩn bị dự án đó, Tôi đã hỏi Đức Thánh Cha xem Ngài có thể hiện diện tại Mariupol như một vị bảo đảm tinh thần hay không? Ngài trả lời là có. Hồi tháng 5 năm ngoái, chúng tôi đã được sự ưng thuận của Đức Thánh Cha. Có điều là dự án ấy không thành tựu. Chúng tôi rất muốn Đức Thánh Cha đến Ukraine, nhưng quyết định không tùy thuộc vào Ngài.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắc nhở sở hữu bổng ý đừng quên công dân nước ngoài. Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở sở hữu bổng trung ương của Ý đừng quên sự đóng góp của các công dân nước ngoài cho hệ thống hưu bổng, mặc dù họ không có quốc tịch Ý. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 3 tháng 4 vừa qua, dành cho 400 người thuộc ban lãnh đạo và nhân viên của cơ quan này nhân dịp kỷ niệm 125 năm thành lập. Cơ quan hưu bổng phục vụ hơn 42 triệu người dân, cung cấp tiền hưu bổng và các dịch vụ an sinh xã hội khác, như nghỉ phép khi sinh con, trợ giúp những người khuyết tật và bồi thường cho các công nhân. Đức Thánh Cha nói, thật là một dấu chỉ tốt đẹp vì có thể bày tỏ lòng biết ơn đối với những gì họ làm. Hệ thống an sinh xã hội cũng nhắc nhở chúng ta rằng mọi sự đều có liên hệ và lệ thuộc nhau. Đời sống xã hội đứng vững là nhờ hệ thống cộng đoàn nâng đỡ nhau. Công ích được thể hiện qua công việc hàng ngày của hàng triệu người cùng chia sẻ nguyên tắc liên hệ liên đới giữa các công nhân viên. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng dân số Ý ngày càng trở nên già nua và ngài khích lệ sở hữu bổng trung ương hãy thăng tiến công việc làm ổn định và tính đáng, cũng như góp phần bài trừ nạn làm lậu, làm đen, vượt thắng tình trạng nhiều người phải làm việc trong những điều kiện bất bình. Ngài nói, lao động phải luôn có đặc tính tự do, có tinh thần sáng tạo, tham gia và liên đới. Đức Thánh Cha cũng mạnh mẽ cảnh giác chống lại nguy cơ các thế hệ tương lai phải chi những gánh nặng lớn về nợ nần tài chánh và môi trường. Đức Thánh Cha nói, thật là điều kinh khủng vì tại một số nước, các trẻ em đã phải chịu một gánh nặng nợ nần khổng lồ khi mới sinh ra. Sự bền vững về mặt môi trường sinh thái và tài chánh là một vấn đề công bằng. Tại Ý, hệ thống bảo hiểm hưu trí bắt đầu từ năm 1898, bắt đầu trên cơ sở tự nguyện, và từ năm 1919 trở đi, việc đóng góp cho quỹ hưu bổng trở thành điều bắt buộc theo luật định. Từ khoảng 40 năm gần đây, do tỷ lệ sinh sản rất thấp nên quỹ hưu bổng bị thiếu hụt, và tình trạng này được bù đắp nhờ ngân sách của nhà nước, nhưng điều này làm cho nước Ý mắc nợ thêm.
Anh em hãy mến yêu nhau, theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Nếu bạn yêu một bông hoa, bạn đừng ngắt nó ra khỏi cành, vì khi làm như vậy, nó sẽ chết và không còn là bông hoa mà bạn thích nữa. Vậy nên, nếu yêu một bông hoa, bạn hãy cứ để nó như thế. Yêu không phải là sở hữu, yêu chính là trân trọng vậy. Nguyên bản của tình yêu thực ra rất giản dị. Nó tựa như một làn gió mát lành, bay đến nhà bạn, lấp đầy nơi đó bằng hương thơm và sự tươi mới. Bạn không nên đóng các cánh cửa lại. Như vậy, làn gió thơm mát đó sẽ bốc mùi hôi thối. Tình yêu là mở ra hơn là ngăn cách. Tình yêu giúp bạn hiểu rõ hơn bản chất những đau khổ, để bước vào cuộc trải nghiệm đầy tự do và hân hoan. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là quan điểm về tình yêu của Osho, một thiền sư người Ấn Độ. Ông cho rằng tình yêu không phải là sự chiếm đoạt, nhưng là giải thoát để đi đến tự do đích thực. Có vô vàn định nghĩa về tình yêu, nhưng dường như vẫn chưa có ngôn từ nào dùng cho đúng. Có muôn vàn cách thể hiện tình yêu, nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ. Tình yêu chính là bản thân cuộc sống. Điều này không thể giới hạn trong một khái niệm của ngôn từ. Vậy làm sao ta có thể hiểu và sống tình yêu cho trọn vẹn? Chỉ nơi Đức Giêsu, chúng ta mới có được lời giải đáp trọn hảo. Tin mừng thuật lại rằng, vào buổi chiều trước lễ vượt qua, biết sắp đến giờ rời xa các môn đệ, đang trong bữa ăn, Đức Giêsu liền đứng dậy rời khỏi bàn, người cởi áo ngoài ra và đi đến ân cần rửa chân cho từng môn đệ. Rửa chân là công việc của người đầy tớ phục vụ ông chủ. Đức Giêsu thì khác, từ địa vị là con Thiên Chúa, người đã tự hạ trở nên người tôi tớ. Hành động này nhắc chúng ta noi theo để phục vụ lẫn nhau. Càng làm lớn lại càng phải cúi mình sâu hơn để phục vụ anh chị em. Phục vụ như thế vẫn chưa đủ. Đức Giêsu còn muốn ở lại mãi với con người, nên đã lập bí tích thánh thể. Từ đây, thánh thể trở thành dấu chứng của tình yêu. Đây là một sáng kiến tuyệt diệu của Thiên Chúa. Khi yêu, người ta luôn mong ước được ở gần, được nên một với người mình yêu. Ngôn ngữ của tình yêu là sự kết hợp, sự trao hiến một cách trọn vẹn. Không có ngôn từ nào diễn tả cho đủ và đúng về tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người tội lỗi chúng ta. Tất cả chỉ vì một tiếng yêu. Con Thiên Chúa, đấng thánh thiện và vô tội đã nhập thể làm người, trở nên người tôi tớ, đón nhận mọi đau khổ thập giá, để giải thoát con người khỏi tội lỗi và án chết. Nếu cử chỉ rửa chân loan báo trước về sự hy sinh của Đức Giêsu dành cho chúng ta, thì Thánh Thể mời gọi chúng ta tham dự vào công trình cứu chuộc của Người. Chúng ta có sẵn lòng để cho Chúa rửa chân và giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi không? Chúng ta có sẵn sàng hòa mình vào quỹ đạo tình yêu của Chúa chưa? Trong một thế giới đầy cao chủ nghĩa tiêu thụ, con người cảm thấy cô đơn, đau khổ vì đánh mất mối tương quan tình yêu với Chúa. Đời sống con người trở nên khép kín trong tư lợi, không còn chỗ cho người khác, không còn chỗ cho người nghèo, không còn nghe được tiếng nói của Thiên Chúa, không còn cảm nhận được niềm vui thầm lặng của tình yêu, và ước muốn làm điều thiện cũng phai nhạt. Chúng ta được mời gọi thức tỉnh thế giới bằng tình yêu tự hiến của Đức Giêsu. Chỉ có cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Giêsu mới làm cho thế giới được hồi sinh viên mãn. Lạy Chúa Giêsu, chúng con thật diễm phúc được sống lại những giây phút linh thiêng và thân mật với Chúa, được nghe lại những lời chăn chối yêu thương, được chiêm ngắm những cử chỉ ân cần khi Chúa cầm lấy bánh, bẻ ra để ký kết giao ước tình yêu. Mỗi người chúng con đặt mình trước tình yêu của Chúa, để lắng nghe từng nhịp đập yêu thương đang chảy tràn trong con tim chúng con. Thánh Thể Chúa đang trở thành máu thịt nuôi sống chúng con. Xin cho chúng con biết lấy tình yêu đáp đền lại tình yêu. Lạy Chúa Giêsu, xin thêm lòng mến cho chúng con, để chúng con dám yêu thương nhau như Chúa đã yêu, hầu trở nên dấu chỉ của tình yêu Chúa cho mọi người. Chỉ nơi Chúa mới có tình yêu chân thật, tình yêu quảng đại, luôn thấu cảm mọi nỗi yếu hèn của con người. Xin giúp chúng con thực hành bài học yêu thương phục vụ, can đảm vượt qua những giới hạn của bản thân, để yêu thương và đón nhận nhau như Chúa đã yêu thương và hiến dâng mạng sống vì chúng con. Amen.
Cho ta mơ ước khung trời tình yêu bao la.
Tình yêu Giêsu sẽ cho ta niềm vui khi ta biết trao nhau nụ cười. Tình yêu Giêsu sẽ cho ta niềm vui khi ta biết quên đi dấu thương.
Tình yêu Giêsu bắt ngát như chung khơi, mãi mãi tình chẳng vơi. Qua bao năm tháng yêu thương trao dâng muôn thương. Chương tình Giêsu sẽ nối kết đời ta, sẽ nối kết gần xa, hát cùng hát tình ca, mến thương tràn hòa thiết tha. Này bạn thân ơi, hãy tiến bước cùng tôi, hãy tranh bước cùng tôi, hãy nắm lấy bàn tay cho cuộc đời luôn mãi mãi nồng say. Lần 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 lần.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.